Fun is boring. Choose funner. This episode is brought to you by Harrah's Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harrah's Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. And while I was there recently, I had a chance to play at the brand new High Limit Room, which has its own bar, slot machines, and high limit tables. I also got to dine again at the nation's largest Hell's Kitchen. And it's true, the beef Wellington and sticky toffee dessert are great. I hope to see you all at Harrah's Resort SoCal in 2026.
Welcome to the Vietnamese Podcast. Today I have Cam, the rapper, here, and we're gonna do this episode in Vietnamese. So, Cam trước tiên muốn xin lỗi khán giả là tiếng Việt của Cam không có được lưu loát như là Cam muốn. Và hôm nay nói chuyện với Cam á thì Cam cũng thông cảm cho anh nha.
Không sao. Lời đầu tiên thì Cam cũng xin cảm ơn anh Cam đã có Cam ở đây để được chia sẻ với mọi người. Và không sao nha, anh em mình cứ nói chuyện thoải mái, không có vấn đề.
Còn không nói, mình không có đã thông tư tưởng bằng tiếng Việt thì mình cứ chuyển qua tiếng Anh. Để nếu mà dễ thì Ken với lại Cam cứ việc song ngữ ha.
Anytime.
Rồi, Ken muốn trước tiên là hỏi Cam là hồi nào trong cuộc đời của Cam là bắt đầu có cái sự hiểu về về âm nhạc?
Thực ra là em không có nghe nhạc cho tới khi mà em khoảng chừng 13, 14 tuổi. Là em còn nhớ là cái lúc đó là em ấn tượng với một cái bài hát của anh Lương Bằng Quang, là Anh Tin Mình Đã Cho Nhau Một Kỷ Niệm. Tại lúc đó là em nói là wow, cái nhịp điệu này nó nhún nhảy quá. Cái lúc đó là cái tự nhiên nó tạo ra một cái cảm hứng là hay là thật sự là có nhiều cái bài nhạc khác nó cũng giống như vậy. Cái từ đó là em mới có cái cảm tình với âm nhạc.
Ủa nhưng mà mình 13 tuổi, đâu có phải là 13 tuổi mình mới bắt đầu nghe nhạc đâu. Trước 13 tuổi thì mình nghe biết bao nhiêu ngàn bài, nhưng mà tại sao lúc 13 tuổi lại là ngay cái lúc đó là em cảm thấy là em bắt đầu pay attention cái bài này?
Oh, it's funny, now you mentioned that. Lúc đó em nhận ra, tới mãi sau này, lúc mà em tới mãi sau này luôn, em mới nhận ra, em sâu chuỗi được mọi thứ. Em nói là tại sao mình thích cái bài nhạc đó ta, hay là tại sao mình cái đó nó làm cho mình cảm
ấn
thấy
tượng.
Đúng rồi, thì em nhớ ra là lúc mà em còn nhỏ xíu luôn á, là ông ngoại của em mỗi buổi chiều mà khi mà lúc mà em còn nhỏ xíu là kiểu mỗi buổi giấc ngủ trưa hay ngủ dậy xong ông ngoại sẽ chiếu trên TV một cái gì đó cho coi á, thì đó ông ngoại em có cái băng của Michael Jackson. Đó là nguyên một cái tuyển tập những cái music video của Michael Jackson á. Thì lúc đó em chỉ coi em thấy là cái này, tại cái video rất là thú vị, không chỉ em coi nó như là một cái phim thôi, nhưng mà lúc đó em ấn tượng, chắc là em nghĩ là từ lúc đó cái rhythm kiểu đó nó đã ăn vô trong đầu em từ lúc đó. Rồi bên cạnh đó nha, bên cạnh cái rhythm đó thì ba mẹ em hồi đó hay có hai cái âm nhạc mà là em nhớ, là thứ nhất là em hay mở nhạc của The Carpenters.
Oh, wow.
Yeah. Mm. So I feel like that's where I get my melody from.
Mm.
Đó nghĩa là những cái giai điệu nó luôn là nó cũng làm em cảm thấy rất là at home.
Mm.
Rồi bên cạnh là cái rhythm thì của Michael Jackson, rồi cái giai điệu thì của The Carpenters.
Wow.
Chỉ còn một cái là xấu xa hơn nữa là mẹ em kể, em mắc cười lắm. Mẹ em kể là em là hồi còn nhỏ là mẹ em chỉ có thể ru em bằng bài nhạc Tây Du Ký thôi. Tưng 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 tưng. Mẹ em nói là chỉ ru bài đó em mới ngủ thôi. Em nói là ok, maybe that's
why. Mà cái upbeat, cái bài nó upbeat.
Exactly.
Mà ru ngủ mà upbeat thì là
đúng rồi. Rất là I still like that groove a lot, like tưng 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 tưng. Yeah, it still moves me until this day, so I think it's probably where all that came from. It's like a combination of
bài.
Yeah, it just kind of set the foundation before I even knew it.
Mm. Yeah. Rồi lúc nào mà em bắt đầu nghĩ tới lyrics?
Lyrics? Em còn nhớ là lúc đó là, yeah, lúc em khoảng 13-14 tuổi thì after finding out about like A New Music. Cái khoảng thời gian đó là ở Việt Nam tụi em có cable TV, là có VH1, có MTV. Đó, I get to...
Năm đến năm mấy em?
Năm đó, năm 13, 14 là khoảng năm mấy ta? 2008.
2008,
mà. Yeah, là 2008, 2009.
Mà MTV của Việt Nam, VH1 của Việt Nam hay là của Mỹ thâu lại hay là phát lại?
I think của Mỹ.
Của Mỹ, right.
But they have like...
VJ của người Việt Nam hay là VJ của Mỹ?
No, it was like của Mỹ luôn. Của Mỹ luôn.
Okay.
Đúng mà họ phát lại, nhưng mà I think it's like an Asia Pacific region or something. Dạ, cho nên là em mới biết. Em còn nhớ là em thích rap đầu tiên là Smack That của Eminem với Akon.
Wow.
Cái verse của Eminem lúc đó làm em rất là impressed.
Ấn tượng.
Yeah. Rồi sau khi đó em nói là ok, maybe là cái này là cái mình thích gọi là rap hip hop này. Cái em đào sâu hơn thì em biết tới là ở Việt Nam mình cũng có những người chơi. Lúc đó là cái thời gian đó là I call it like a second generation of Vietnamese rap. Lúc đó là thời đó là có những anh như là anh Andre, tới giờ vẫn còn chơi, Andre Ryan, anh Na, anh VD, những người chơi đầu ra đầu luôn á. Thì lúc đó là em rất là nghe rất là nhiều nhạc của họ. Tại em nói là wow, cái nhạc mình thích có tiếng Việt nữa. Cho nên là chơi luôn. Rồi em còn nhớ là em bắt đầu viết lyrics á. Là có một đợt là em thích một cái bài nhạc đó của anh Na lắm. Mà em bài đi học. Mà em nói là em muốn nghe sau cái em
viết xuống,
đúng rồi, viết lại cái lyrics whatever I can hear, because back that time having the lyrics online on the internet is not like a thing. You have to really dig deep to find like if they ever posted that anywhere, or else you have to listen and just write down the words yourself. And I kind of did that, and tới một lúc là tới cái đoạn đó em không nhớ được chính xác hoặc là em không nghe được anh nói gì. Đúng là ok, I'm gonna just make up words to just fill in the blank.
Wow.
And that's how I kind of get started. And then when I do that, I say, okay, maybe I can just do it by myself. You know, maybe he can do it, so I can do it. So, yeah, đúng rồi, lúc này em tập, em viết từ lúc đó khoảng chừng, maybe 13, 14 tuổi.
Mà lúc đó là em có cái ý nghĩ là mai mốt là trở thành rapper không?
Rồi, lúc đó là...
Chỉ là mê nhạc thôi.
Đúng rồi, đúng là tới bây giờ luôn. Tới bây giờ em vẫn cảm thấy là em bắt đầu từ cái sự vô tư, cái sự kind of innocent in a way. So, yeah, em thích cái điều đó lắm. Tại những cái gì nó tới, nó cảm giác nó tự nhiên hơn á. Yeah. Nhưng mà lúc đó em vẫn xác định là ok, this is my thing, this is my pastime, my thing, so I keep doing that.
Mỗi lần mà anh nghĩ tới những người mà rapper đó thì anh nghĩ là có hai phương diện. Hai phương diện chính, chứ còn ngoài ra rất là nhiều phương diện, nhưng mà hai phương diện chính là nhà thơ. Mình phải là nhà thơ trước tiên, là mình phải là nhà thơ. Thứ hai là mình phải là người hiểu nhạc. Mà trong cái vấn đề mà nhà thơ thì nó phải chắc đi đầu á.
Yeah.
Đúng không?
Yeah.
Rồi còn cái vấn đề mà phát âm, phát ngôn ra, cho ra tiếng á, thì nó là phần thứ ba. Nó cũng quan trọng, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái làm nhà thơ. Thì Cam có nghĩ là cái thời gian mà lúc phát triển, lúc 13, 14 á, là mình có đặt thơ không?
Thì lúc đó là gần như là the main thing I compose, cái thứ em sáng tác mà chủ yếu luôn á là nhạc rap luôn.
Oh wow, là vô đề luôn á.
Dạ đúng rồi. Nhưng mà ý là giống như anh nói đó, là nó khá tương đồng á. Nó khá tương đồng giữa việc mà làm thơ với lại việc mà đặt ra một cái bài nhạc rap. Với thời gian lúc đó là em cảm thấy là em không hẳn là rap theo kiểu mà thuần hip hop. Lúc đó em cũng thấy là ok, đây là một cái cách để mình có thể phổ nhạc lại những cái suy nghĩ của mình thôi. Mình có thể đặt nó lên trên nhạc mà mình không cần phải quá giỏi hát. Cho nên là nó là một cái cách phổ nhạc những cái suy nghĩ của em. Thì bằng cách nào đó nó trở thành những cái bài thơ. Mà lúc đó em không có ý thức được là nó đang là một cái bài thơ. Nhưng mà em nghĩ là cái cách hình thành nó khá tương tự.
cái đó make sense, cái đó làm cho anh hiểu cái lý của em.
Yeah.
Tại vì anh nghe cái bài Trong Veo đó,
yeah,
thì hôm nay mình nói về cái bài đó hơi nhiều nha. Và cuối cùng là cuối cùng là we là mình sẽ có một cái surprise, yeah, cho những người audience. Thì anh nghe cái bài Trong Veo đó thì anh có rất là nhiều cái idea và cái question. Mm. Tại vì anh nghe đó cũng không khác gì một cái bài hát.
Yeah.
Thì anh, yeah, bây giờ anh mới hiểu cái lý của em nói là à, thì mình không phải là ca sĩ nhưng mà mình cũng là ca sĩ trong cái, nhất là, yeah, trong cái bài đó là mình có cái sự thông cảm. Mm. Em có thể chia sẻ với anh cái thời gian mà em sáng tác cái bài đó nó từ đâu ra không?
Cái bài Trong Veo thực ra nó là một cái bài mà với em nó có khá nhiều ý nghĩa. Tại vì thứ nhất là nó gần như là nó encapsulate cái process của em trong việc mà tạo ra âm nhạc cũng như là ghi lại những cái lời của mình. Thì câu chuyện của bài Trong Veo nó bắt đầu từ lúc mà lúc đó em học đại học. Cái trường đại học của em là nó nằm ở quận 10. Nó nằm ở trên đường Sư Vạn Hạnh ở quận 10 ở Sài Gòn. Thì cái đường nó có một cái đặc điểm là nó rất là nhỏ. Nó chỉ có một đoạn ngắn thôi, nó rất là nhỏ. Nhưng mà nó lại có khoảng hai cái bệnh viện lớn là viện tim với bệnh viện nhân dân 115. Là hai cái bệnh viện đó, là hai bệnh viện lớn. Và cái trường của em là nằm ở đầu của cái đường đó. Thì mỗi lần mà em đi về thì lúc nào cũng phải đi qua cái đường này hết. Thì em còn nhớ là cái bữa đó là cũng là một cái buổi chiều trời mưa luôn. Mà tại khi mà một cái đường nhỏ mà có trường đại học, có bệnh viện, nó sẽ rất là dễ traffic jam, nó sẽ dễ kẹt xe. Mà ở Sài Gòn anh biết mỗi lần kẹt xe là I think they started doing now, but back then khi mà những xe emergency á, khi mà họ kẹt trong kẹt xe á, là họ chịu luôn.
Mm.
Họ không còn cách nào khác nữa. Tại bây giờ thì mọi người bắt đầu tránh đường rồi. Nhưng mà back then somehow
không ai ý thức.
Yeah, đúng rồi. Maybe they cannot to, mm, they couldn't because everybody stuck. Là em nhìn một cái buổi đó đi học về là trời mưa xuống, kẹt xe. Và em thấy cái xe đó, em thấy cái xe emergency đó đó, nó kẹt ở trong cái dòng người đó đó.
Mm.
Mà nó có một cái đặc điểm là usually like emergency vehicle they have some kind of blinds or some kind of cover để che đi mấy cái window để, ừ, người ngoài đừng có nhìn
thấy không.
Nhưng mà cái đó không có, cái đó là bằng cách đó là cái cửa kính nó không có cái đó, cái kính gì đó. Cho nên em nhìn thấy ở trong là có một cái chị đó, chị nắm tay cái anh đó, cái anh đó đang nằm trên cái băng ca rồi, chị nắm tay cái anh đó rồi chị cứ nhìn anh đó, xong cái chị nhìn ra ngoài. Mà những người trong xe lúc đó là như là họ đã làm những cái thủ tục mà những cái process mà họ cần làm rồi đó, cho nên là bây giờ họ chỉ cần đợi cho cái dòng xe này nó đi qua đi để họ tiếp tục thôi. Thì lúc đó em nhìn thấy mọi người kiểu blankly stare out the window like that, and somehow that really moved me. I said, what could be the story of this?
Wow.
What could be the story of this? And yeah, từ đó em went home and
đặt bài luôn.
Yeah, đúng rồi. Năm đó là em nhớ lại cũng phải chừng 20 tuổi.
20 tuổi mà em có những cái tư tưởng là những cái theme hối hận, những cái, yeah, theme suy nghĩ lại những cái retrospective về cuộc sống của một người đàn ông. Mm. Trong một cái xã hội có thể là không có chu toàn bổn phận của mình.
Mm.
Phải không? Một cái sự let down cái người vợ, mm, cái người bạn gái hay là sao đó. Mm. Mà 20 tuổi mà em hiểu được cái đó, anh tưởng là một cái người viết những cái lời này ra là cũng phải 40 tuổi,
mm,
mới hiểu là anh hứa anh không đi bùi viện, anh hứa, mm, anh không có uống nhiều quá. 20 tuổi thì nó cái lyric, cái những cái lời em đặt ra nó quá sâu sắc đi.
Ừ. Thật ra lúc đó em viết bài đó em không có nghĩ là cái đó là một cái gì đó gọi là đàn ông hay là sâu sắc hết. Em chỉ muốn lột tả cái sự bùng nổ cảm xúc trong khoảnh khắc đó đó. Tại cái chỗ bùi diện, it's funny that I mentioned that because I was working, em có một cái part-time job lúc đó luôn là làm
bùi diện. T-shirt.
It's very similar shop to at Chris shop, like right here.
And a little cigar.
I was like, oh man, this bring back memories. But it's like this. And it was like, đúng rồi, nó nằm ngay cái heart của bùi diện luôn. Là em thấy những cái
nhậu,
nó, đúng rồi.
Nhậu nhẹt hay là, yeah, kiểu, ăn chơi.
Người yêu gọi về rồi, nọ, cái kiểu mấy ông này. Kiểu gì. Cho nên là, yeah, somehow they all come together.
Oh, makes sense now.
Yeah, it all come together like that. And for that specific part, lúc đó là em, tới bây giờ luôn em vẫn không nghĩ là cái đó là một cái regret xây dựng cái bài đó. Nhưng mà trong cái moment mà kiểu cái context của bài đó là the lady was kind of like passing away. So những cái lời lẽ đó là kiểu không có kiểm soát được. Vì trong cái khoảnh khắc đó là không, nói là bất cứ giá nào I do whatever just to have you stay. Just to have you stay.
Anh nghe mấy cái bài đó, anh nghe cái những cái lời đó anh thấm lắm. Tại anh giờ 50 tuổi á, anh nghe anh thấy cuộc đời mà được lấy lại những cái thời gian mà mình đối xử với một người yêu của mình nó không có được chỉnh tề, không có được đàng hoàng á, rồi mình gặp một cái cơn như là cái người đó, người yêu của mình đang nằm hấp hối. Thì đó là một cái gì mà những người mà lớn tuổi có thể thông cảm, mà một người 20 tuổi bây giờ anh hiểu. Em viết là một trong cái đó thì nó là một cái nhiều khi anh nghĩ là nó là một cái khó hiểu cho những cái người mà đặt ra lyric. Mà những người mà cũng như là em nghĩ là những cái rapper như là Tupac hay là Biggie hồi xưa chết năm 26 tuổi hay 27 tuổi. Tất nhiên là họ viết những cái lyric như em viết á. Lúc 20 tuổi, 23, 24 là những cái lyric nó sâu lắm.
Em nghĩ là nó cũng là khi mình còn trẻ, mình có một cái sự là sao? Cái sự quan sát nó active hơn. Nó active hơn. Thì lúc đó em thật ra em cũng học cái cách đó là từ những cái bài nhạc rap Mỹ rồi em nghe. Có nghĩa là họ viết về những cái chủ đề rất là cụ thể. Cái bài đó thật ra em inspire nhất là bởi bài Dance with the Devil của Immortal Technique. Cũng kể vô cái câu chuyện cũng mang tính chất đó, mà những hình ảnh trong cái bài hát nó rất là cụ thể và nó giống như là một cái thứ gì đó mà mình có thể thực sự là gặp down the street. Cho nên là lúc đó là em xác định là ok, cái đó là cái method, cái model của em luôn, là em sẽ kể về những thứ nhỏ nhỏ mà em chú ý được ấy. Nhưng mà những thứ đó nó khiến em suy nghĩ hoặc là nó cho em một cái cảm xúc gì đó, em chỉ muốn bỏ nó vô bài hát, em giữ lại đó. Và rất là may mắn thì đôi khi là nó không trong cái lúc mà em ra cái bài hát đó, nhưng mà một vài năm sau có rất là nhiều người họ cũng vô tình họ come by cái hình ảnh hay là những cái moment tương tự đó, và họ thấy là ok, I feel seen, I feel it resonates with me. Có một cái sự chỉ qua một cái cọng chỉ rất là mong manh thôi, cọng chỉ rất là mong manh thôi, nhưng mà nó kind of
thread it all the way through.
Yeah, somehow it's beautiful out of that, and I never thought much about it when I did it, but I'm glad that's what it come about.
Khi nào mà mỗi lần mà anh được nghe những cái bài như trong Veil á, thì cái đó nó đúng cái mô nhạc, cái mô hình nhạc của anh nghe về rap, là tại vì acoustic đơn thuần, với lại có em rap nó có nhiều cái như là em cái đơn thuần nhạc nó rất là đơn giản và em kể chuyện. Thì nó làm cho anh connect rất là dễ. Nhưng mà anh có nghe những cái bài hát khác của em và nó giật gân giật thịt hơn, nó mạnh hơn, mà nó có dùng tính cách là more auto tune. Anh không nói là em xài auto tune, nhưng mà những cái lúc mà anh nghĩ tới những cái modern nhạc mới nè, nhạc hiện đại đó, thì auto tune với những cái computer nó nhiều hơn. Nhưng mà anh không connect được với những cái đó. Nhưng mà anh muốn hỏi em là mỗi một cái mode nhạc của em đặt ra từ cái môn rap á, thì tại sao mà mình không, cái này anh hỏi, tại anh thắc mắc là tại sao mà không đặt theo cái mode trong veil nhiều hơn, mà tại sao mà phải đặt những cái mode loại nhạc khác?
Oh, that's a good question. Thực ra là nó là một cái lý do cũng khá là thực tế, tại vì những cái bài nhạc giống như drum well á, em cảm thấy thoải mái với nó nhất, nhưng mà đôi khi nó sẽ không có đủ practical, tại kiểu khi mà có ai đó muốn mời em diễn, họ có một cái show á, thì những cái bài đó đôi khi nó quá low key cho một cái setting mà kiểu như là maybe like a moderate stage or a big stage, thì những cái bài đó nó sẽ tương đối nó low key. Đó là tại sao đồng thời em cũng làm thêm những cái bài, em có những cái project giống như là band của em hồi đó là Hazard Click, là tụi em chơi gần như gọi là, tụi em tạm gọi là như là hardcore hip hop luôn á, là Busta Rhymes kiểu Flipstar, kiểu chỉ để perform, chỉ để performance. Lúc đó là tụi em rất là
pump up the crowd.
Tại vì về cơ bản là em cũng rất là thích hip hop nữa. Em thích lúc mà em nhận ra em thích hip hop không phải là lúc mà em chỉ nghe rap, tại ở Việt Nam á, cái thời của em á, cái rap với hip hop nó khá là separate. Có nghĩa là những người mà họ thật sự biết tới hip hop á, nó là sẽ là những anh b-boy nhiều hơn, những người đó họ sẽ gần với lại cái văn hóa hip hop hơn. Còn lúc đó rap nó tồn tại tạm như là một cái internet thing. Thì lúc mà em chơi được, sau này em có dịp em chơi được những người bạn vũ công, những anh em b-boy, những anh em dancer, em mới hiểu là ok, thế nào là cypher, thế nào là really come together and chơi nhạc chung á. Nên thì lúc đó nó thật là nó cũng inspire ngược lại em, cho nên em mới chơi những cái bài nhạc mà nó gọi là nó sâu động hơn. Tại nó là wow, like moving the crowd, MCing. Thì em cũng rất là thích cái đó nữa. Nhưng mà nó là hai cái thái cực rất là khác. Cho nên là nó là một cái balance act. Cho nên là, nhưng mà bằng cách nào đó hai cái đó nó vẫn tồn tại song song. Em khá thích cái đôi khi nó lại còn join nha, đôi khi nó lại gặp nhau. Chẳng hạn như là trong một cái EP gần đây của em, là em có một bài là cái bài Nước Ngọt, thì cái bài đó là hai cái đó nó lần đầu tiên em tạo gọi là lần đầu tiên hai cái đó nó nhập lại. Nhưng em vẫn có thể thực hiện cái method của em là kể những câu chuyện thường ngày, nhưng mà đồng thời em cũng có thể sử dụng một cái beat nó gọi là nó traditional hip hop thôi. Nó có rhythm.
Tại vì anh nghe trong veil, anh thèm. Anh thèm theo thèm thêm những cái bài hát cái kiểu trong veil ấy. It's more my style to hear it. Tại nó đầm.
Yeah.
Và hip hop mà mạnh quá thì anh hơi tới cái tuổi này thì nó you know, it's nó hơi nhiều cho anh. Nhưng mà anh nghe những cái bài trong veil nó rất là reflective, nó suy nghĩ rất là. Tại vì những cái bài mà nó giật gân, nó mạnh hơn á, thì anh khó mà ngồi mà nghe lại về những cái câu chuyện. Chứ còn mà cái điệu mà trong cái bài trong veil thì nó rất là dễ mà nghe tới nghe lui, anh nghe hoài, anh không chán. Tại vì từng câu anh bóc ra, anh khui ra là cái người đó đang suy nghĩ gì, và nó cũng reflect cho cái cuộc đời của anh.
Yeah. Lúc mà em làm bài trong veil là em cũng có một sorry những cái bài tương tự, và cái đó là như là một cái
okay.
Với em nha, trong quá trình mà em làm nhạc á, cái đó giống như là một cái safe space. Em có thể là cái bài nhạc, những bài nhạc sau này có nhiều bài nó sẽ không có kết thúc giống như là bài trong veil, nó sẽ không kết thúc ở một cái format, một cái hình dạng như là bài trong veil, nhưng mà cái bắt đầu nó là khá giống. Em rất là hay chỉ là cầm cái guitar rồi xong rồi em em chơi thôi. Em rất là thích những cái gì nó analog á. Mình có thể mình chạm vào được á. Những cái flaw, những cái imperfection này, em rất là thích những cái đó.
Ừ, anh cũng ghi nhận cái đó đó. Anh làm việc với Nam. Nam là một người trong cái nhóm ban nhạc The Flop. Rồi anh sẽ nhắc tới Nam nhiều hơn trong những cái episode tới, nhưng mà Nam đã giới thiệu cái bài bài nhạc trong Veo với anh. Thì Nam có nói là cái bài đó rất trong Veo rất là đặc biệt, là tại vì analog nhưng mà nó hơi out of tune một tí. Cái đơn thuần của em. Cái đó mới là cái charm của cái ngày nay, của cái mình đang bước vào cái AI, mình đang bước vào cái auto-tune, bao nhiêu cái computer mà được nghe cái nốt nhạc á. Anh là một người chơi nhạc một tí không, nhưng mà không có có nghe như là Nam nghe được, nghe được cái những cái dây đờn nó không có được exactly tune. Anh rất là sợ là trong những cái năm tới đó, là anh cũng hỏi em á, là em nghĩ làm sao mà cái analog á, nó vẫn còn giữ trong cái cộng đồng nhạc, và em cảm thấy như thế nào về cái balance của AI và những cái computer aided music. Anh nghe anh chán lắm, anh nghe anh khó nghe lắm, anh nghe là anh phải biết là có da có thịt đang đang đụng vô cái phím đờn á, cái tiếng ca của một cái người là từ cái con người, trong cái người thân thể của một con người.
Em cũng có suy nghĩ về việc này á, và em cũng có dịp được gặp gỡ với những người bạn mà họ bắt đầu họ ứng dụng cái AI vô trong cái quá trình họ sáng tác, họ làm nhạc á. Em nhận ra nó là sao ta? Em không có phải là hoàn toàn phản đối cái việc đó nha. Tại vì em hiểu là đôi khi là cái tính chất công việc á, tại họ không phải là ai rồi cũng làm nhạc một cách mà gọi là chỉ là thuần cho cái tình yêu âm nhạc thôi. Họ đôi khi họ sẽ có những cái nhu cầu khác, đôi khi họ phải thực hiện một cái chương trình nào đó mà họ được đặt hàng, hoặc là một cái obligation nào đó. Thì cái việc mà sử dụng AI á, nó sẽ, em nghĩ là nó nên ở chỗ là nó như là một trong những cái tool của mình thôi. Nó chỉ là một trong những cái tool của mình để phụ giúp cái việc mà
làm nhạc,
đúng rồi, đưa những cái ý tưởng trong đầu hoặc là những cái gì nó ra ngoài thực tế một cách nhanh gọn hơn á. Thì em nghĩ là nó nên dừng lại ở đó thôi, đừng để nó chạm tới cái core của mình, cái con tim của mình, phải cái con tim sống. Và bên cạnh đó thì em nghĩ là cá nhân em thì em nghĩ là em sẽ không có chọn sử dụng AI, ít nhất là trong thời điểm bây giờ. Tại vì em nói em rất là yêu thích cái sự analog, và em yêu thích những cái lỗi nhỏ, những cái mà nó không có hoàn hảo á. Em rất là, ở đó em coi cái show của chú Bob Ross, The Joy of Painting. Chú đã nói về cái happy accident, how to roll with the punch. Em rất là thích cái đó. Em rất là nó, tại em nhận ra cái đó rất là nhiều những cái yếu tố trong những cái bài nhạc em làm á, nó chưa bao giờ nó phải ở đó đó, nó chưa bao giờ nó là, nó chỉ là vô tình nó xảy ra mà em nhận thấy là wow, ok, cái này giữ luôn, cái này lụm luôn đó. Thì những cái đó em nghĩ là với em nha, nó có một cái phép thuật á, nó là magical, tại vì nó chỉ xảy ra trong cái khoảnh khắc đó thôi. Và mình may mắn là mình đã ở đó sẵn sàng cho nó xảy ra, và mình đủ cái độ nhạy bén trong cái antenna của mình đó để mình capture nó. Thì em nghĩ là cái đó là nó còn diệu kỳ hơn là một cái gì đó mà mình
tính toán rồi.
Đúng rồi. Và nó cũng có một cái sự gọi là nó honest hơn nữa, nó chân thật hơn.
This episode is brought to you by Red Boat Fish Sauce. Some things will never be replicated by AI. The fragrance of fish sauce hitting a hot pan. The sound of your grandmother's voice telling a story only she knows. The feeling of a family recipe passed down through generations that are imperfect, alive, and completely real.
Red Boat Fish Sauce has been a proud sponsor of the Vietnamese podcast for years because, like us, they believe in authenticity you can taste. And together, we're bringing you the Viet Story Bank, a recording service built on that same belief. Your stories matter. Your family's memories, your lived experiences, your history. These deserve to be preserved exactly as they are. Untouched, unfiltered, they're human. So don't wait for the right moment. Learn more about the Viet Story Bank through the link in our show notes and pick up a bottle of fish sauce at H-Mart, 99 Ranch, or redboatfishsauce.com.
Mỗi một cái khuôn mà nói chuyện với em á, là AI hoặc là analog hoặc là những cách viết nhạc, đặt nhạc, anh có thể nói chuyện cả mấy ngày á. Thì anh, trong cái vấn đề này, ngồi xuống mà có sự đối thoại với một người như em, anh có nhiều cái câu hỏi quá, nhưng mà giờ anh cũng phải move on tới cái đề tài, tới là một cái đề tài rất là lớn là em từ Việt Nam,
yeah,
em về Mỹ, anh, yeah, em tới Mỹ cũng được 5 năm không? 5-6 năm rồi phải không? 5 năm.
5-6 năm.
Cái cách mà em tới thì nếu mà lên mạng thì rất là tìm rất là dễ dàng. Tại sao đi, chắc đi với gia đình rồi. Nhưng mà anh thì những cái câu hỏi của anh á thì nó hướng về cái sự nhìn của anh là một người đẻ, sanh đẻ ở Mỹ á. Yeah. Thì anh nhìn nghĩ là một người như em phải bức phải dọn đi thì nó ảnh hưởng cái nội tâm và cái tâm lý của em. Anh muốn hỏi nó ảnh hưởng em như thế nào, và nhất là mình đã có một cái career, mình đã có một cái đường lối chơi nhạc ở Việt Nam, có một cái fan base có, yeah, rồi phải dọn đi như vậy thì nó ảnh hưởng em như thế nào?
Thật ra lúc đó em không có nghĩ nhiều về việc đó nha. Lúc đó em chỉ là, lúc đó trong đầu em nghĩ là ok, mình có cơ hội được đi Mỹ, mình có cơ hội được nhìn thấy cái thế giới mà đó giờ mình chỉ được nghe nói về thôi. Bây giờ mình chơi nhạc hip hop nữa, mình cũng có dịp được thực sự là đến cái vùng đất mà nó sinh ra nữa. Cho nên anh chị lúc đó em chỉ là ok, let's go, đi.
À, lúc đó em mấy tuổi?
Lúc đó em là 24 tuổi rồi. Lúc đó em 24 tuổi rồi. Nhưng mà I feel like những cái năm vừa qua nó giúp em trưởng thành hơn rất nhiều so với lại cái khoảng thời gian mà trước khi em đi. Và em, nó không phải là một cái dự định của em, nó chỉ là diễn ra, nó chỉ là một cái thứ gì đó nó diễn ra. Thì lúc mà em make a decision đó, thời gian đầu thì cái gì cũng mới, cái gì cũng vui, nó cũng có cái sự hào hứng của nó. Nhưng mà tới một lúc là em nhận ra là nó, thực ra là mình có một cái liên kết, một cái sự attachment mạnh mẽ với cái thành phố Sài Gòn hơn là mình nghĩ, hơn là mình đánh giá lúc đó. Thì lúc đó nó kiểu nó hit em, kiểu nó hit em, nó là ok, nên là bây giờ ok, mình thật sự mình đang xa Sài Gòn rồi này.
Bao lâu, một năm sau, hai năm sau?
Em nghĩ là chắc khoảng chừng một năm sau đó, là sau khi mà Covid hết. It's kind of funny because lúc em qua là Covid hit, cho nên là lockdown nửa năm đó. Nhưng mà khoảng thời gian nửa năm đó thì nó vẫn là, nó cũng may mắn cho em là lúc đó em vẫn còn trong cái tâm thái là khá là hào hứng với vùng đất này, cho nên là nó, cái việc mà Covid nó cũng không tới nỗi nào. Nhưng mà sau khi Covid thì bắt đầu là ok,
thực tế nó vào,
đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Khi mà bắt đầu cuộc sống nó bắt đầu trở lại rồi, bắt đầu đi làm rồi nọ, thì em mới cảm thấy là ok, mình đang khá là nhớ nhà. Và cái cảm giác đó nó cũng chưa, bây giờ nó tan đi hết, nó cứ ở đó. Nhưng mà từ từ em điều tiết với cái cuộc sống mới hơn á, thì em cảm thấy là không, em sẽ giữ nó như là một cái mảnh ký ức đẹp, một cái mảnh ký ức đẹp. Tại vì lúc mà dần dần em ở đây một thời gian rồi, sẽ em có những người bạn mới, em có những cái kết nối mới, em được đi đây đi đó gặp mọi người, nó là wow, ok, đây sẽ là cái nhà tiếp theo của mình.
Ừ.
Nó có cái suy nghĩ đó, nó bắt đầu nó manh nha, nó hiện ra. Cho nên là em cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Em cảm thấy thoải mái. Mà cái khoảng thời gian đầu nó thật sự là nó mà nó là trong, cũng là một cái cuộc chiến silent war trong cái nội tâm của mình.
Cái nhạc hip hop, nhạc R&B, nhạc rap phát xuất từ cộng đồng người Mỹ đen.
Yeah.
Và cái đây, và đây là nơi sanh đẻ của cái nhạc đó. Em có bao giờ tham gia và đi tìm những cái cộng đồng của người Mỹ đen ở đây không?
Em chỉ mới đi tham dự show thôi, tham dự những cái concert, những cái show. Thì cái đầu tiên mà các em nhớ nhất là lúc đó là em ở thành phố Garden Grove. Ở Garden Grove có một cái amphitheater. Thì sau khi mà Covid hết á, thì cái amphitheater nó mở lại. Thì cái hôm đó là, em không chính xác là chương trình đó là chương trình gì, nhưng mà em nhớ là em đi ngay, em thấy cái line up đó, nó là ok, chắc chắn là mình phải đi cái này.
Oh.
Thì đó là có a part of Wu-Tang, Inspector Deck, có Slum Village, những cái người mà em rất là thích.
OG á, OG.
Yes, when tại em về âm nhạc nha, thì em rất là thích cái âm hưởng của East Coast Hip Hop, cái rhythm đấy đó. Thì là lúc mà em thấy đó, em nói là phải đi. Đó là em, lần đầu tiên em được thật sự thấy những người họ sáng tạo ra cái âm nhạc này, họ trình diễn đó.
Wow.
Em thấy là ok, có một cái sự khác biệt đó, có một sự khác biệt đối với những cái thứ mình trước giờ mình đã quen đó.
Khác biệt, em có thể giải thích cho anh nghe cái những cái sự khác biệt được không?
Có, cái lúc đó em đầu tiên em ấn tượng á là những người này họ đang thực sự là họ là cái extension của cái âm nhạc của họ luôn. Cái hip hop, cái rap mà em nghe á, nó không chỉ là đơn giản là nằm trong những cái verse, những cái điệp khúc, mà là những cái khoảnh khắc mà họ ở trên sân khấu, họ nói chuyện với anh em họ.
Wow.
Làm nó là ok. Thì ra là cái gọi là cái real, cái thật sự nó đến từ đó đó. Nghĩa là họ là cái walking embodiment của cái âm nhạc đó. Và em thấy là họ thoải mái với cái đó. Cho nên là lúc mà họ làm những cái thứ họ làm trên sân khấu hoặc là chơi những cái bài hát của họ, em cảm thấy là thực sự họ đang rất vui với cái việc đó.
Ok, em giải thích, anh chưa mừng tượng được cái cách diễn tả của em được. Lúc mà em nhìn họ trên sân khấu mà họ đang nói chuyện với nhau, thì nó có khác gì em nói chuyện với một người rapper người Việt? Tại sao mà em thấy được cái angle nó không phải là như em với lại một cái người bạn rapper trên sân khấu ở Việt Nam? Nó có cái gì mà exclusively Black American? Like, what is that description that you, yeah, that's different?
Có nghĩa là với em nha, thì âm nhạc nó được cấu thành bởi hai yếu tố thôi. Một là cái groove. Thứ hai là cái content, cái lyrics. Thì lúc mà họ trao đổi với nhau hoặc là họ trình diễn á, thì em thật sự là em thấy cái đó nó không chỉ là nằm trong những cái verse không, chẳng hạn như là những cái nội dung đó, những cái nội dung của họ là thật sự là nó chỉ là một phần của cái lời nói của họ thôi. Tại vì ở Việt Nam á nha, giống như em nói á, là cái thời mà em bắt đầu chơi á, nó có một cái sự separate giữa cái rap với hip hop. Có nghĩa là đôi lúc á, em sẽ cảm thấy giống như là ồ, cái này nó hơi giống cosplay.
Copy of a coffee.
Yeah, đúng rồi. Nó chỉ là, okay, cái này nó hơi giống cosplay. Và
nó không có real.
Yeah, đúng rồi. Có nghĩa là nó không phải là nó không có real nha, nhưng mà nó không có real theo cái kiểu mà it's supposed to be. Là nó không phải là cái bản original. Mình có chơi tới cách mấy á, nó vẫn là
wow,
một cái thể loại
cosplay.
Yeah, just to put it in a simple term, but you might have negative feeling about that because em cũng phải chấp nhận một cái điều là tại vì cái âm nhạc này nó khởi nguồn từ cái người da màu, người gốc
Mỹ đen.
Yeah. Thì bằng cách nào đó khi mà mình chơi lại cái âm nhạc của họ, mình cũng phải chấp nhận tới một mức nào đó là mình đang làm ở một cái level nào đó của tourist. Nếu mình không thực sự born into cái đó, mình phải chấp nhận
nó có cái giới hạn.
Đúng rồi, nó có một cái giới hạn chứ mình không thể nói là ok, I'm all the way in. Tại mình không có cái quyền đó. Em cảm thấy vậy, em cảm thấy vậy. Nhưng mà đồng thời nha, thì lúc mà em nhận ra cái điều đó đó, và khi mà em có dịp, em có cái exposure đó rồi, em có cái trải nghiệm đó rồi, nó ok, về mình được tiếp xúc với real deal rồi nè. Thì em có cái sự so sánh là nó giống như nãy cái hỏi câu hỏi anh Kenneth đặt ra rất là hay á, có nghĩa là nó ủa gì tại sao mình lại cảm thấy cái này nó khác với cái interaction hoặc là những cái môi trường mà đó giờ mình chơi mà mình vẫn gọi nó là hip hop. Thì lúc đó em mới nhận ra là everything is different for a reason, và khi mà có cái sự khác biệt đó mình mới có những cái đặc thù để mình có thể tự hào vậy. Chứ không mình không nói là ok tôi chơi cái bản copy của bạn hoặc là gì thì tôi không có gì hay hết, nhưng mà từ những cái phiên bản variation đó, những cái phiên bản phái sinh đó thì nó sẽ tạo ra những cái giá trị mới mà nó đặc thù cho từng cái người chơi á. Thì em nghĩ là ok, thực ra mình luôn mình nói chuyện với anh em bạn bè của mình hoặc là mình làm nhạc á, những cái nội dung mình truyền tải vô đó nó cũng thực ra nó cũng giống như những anh người anh em này truyền tải vô cái âm nhạc của họ thôi, nhưng mà chỉ là đơn giản là mình sống ở những vùng đất khác nhau, mình có những cái trải nghiệm đời sống khác nhau, những cái tốc độ cuộc sống khác nhau, cho nên mình không thể nào nói là ok nên là shit, cái mình không có phải là cái khó khi mà mình không có giống những anh em này quá, nó chỉ là a different kind of.
Anh nghe em kể cái đó anh rất là có cái sự lúc nào ngồi trong cái ghế này á, anh có cái sự cảm tạ là anh được nghe những cái chi tiết nó rất là rõ ràng cho anh, tại vì anh nghĩ là những cái genre K-pop á, anh cứ sợ hồi nào giờ nó chiếm cái âm thanh cái âm nhạc của người Việt Nam đó, nhưng mà em nói đúng, rất là rõ ràng là mình hiểu xong mình chơi nhạc đó mà mình tới một cái giai đoạn nào đó thì mình có thể mình hiểu là cái tự tin á là trong cái chi tiết của cái văn hóa của người Việt Nam.
Exactly, đúng rồi. Gần đây em có một cái trải nghiệm mà em nó phản ánh rất là hay cái đó. Ý là cái đó em cũng nghe và thích rất là lâu rồi, nhưng mà gần đây là cô Carol Kim, cô có làm một cái
New Orleans show. Yeah. Oh my god. My god.
Để em là cái đó là
oh my god.
Nó có tất cả những cái yếu tố mà với em là một người yêu âm nhạc nha.
Can we do that again? Luca, come on. Luca.
Don't go in front of the camera.
Luca. Okay. You just crossed the camera. Like, you have to pay attention.
Yeah, I'm doing it again.
Okay. Okay, let's try that from Carol Kim.
Yeah. Thì gần đây em có xem được cái video của cô Carol Kim. Với em thì cái đó nó gọi là nó có tất cả những yếu tố mà một người yêu âm nhạc của em sẽ cảm thấy rất là hào hứng và rất là được rất là touching. Thì quay trở lại cái câu chuyện là cái việc mà mình chơi một cái phiên bản âm nhạc nào đó đó, nó có cái hay là cái thời của cô Carol Kim hoặc là những cô chú mà Hùng Cường, tại em rất là em một trong những cái âm nhạc mà em rất là thích là âm nhạc của thời 60s, thời 60
Saigon rock đó.
Yeah. Thì em bắt đầu á là em nghe Beatles, em nghe Jimi Hendrix. Em rất là thích cái phong cách là rock and roll, psychedelic rock thời đó. Thì lúc mà em biết được về cái phong trào mà chơi nhạc ở Sài Gòn lúc đó, tại vì em cảm thấy là nếu mà không nhớ nhưng không lầm nha, thì lúc đó cái âm nhạc đó ảnh hưởng bởi những cái băng đĩa của những người lính Mỹ họ đem tới Sài Gòn.
Đúng
rồi. Thời gian đó, tại nó đúng ngay cái giai đoạn đó luôn. Cho nên là và cái phong cách psychedelic, phong cách 60 kiểu hippie nó phát triển và lúc mà em nghe lại thì em mới thấy là wow, họ vẫn đang chơi cái âm thanh mà mình thích nè, những cái giai điệu, những cái nhịp điệu mà mình thích nè, nhưng mà đồng thời những cái câu chuyện mà họ bỏ vô những cái lời lẽ đó rất là Việt Nam, rất là Sài Gòn luôn. Vì vậy là mình nói là wow, mình đã thực sự, mình nghe cái này mình thấy tự hào rồi, mình thấy ok, ngon lành.
Em có cảm thấy là em đang tiếp nói cái câu chuyện của rap của người Việt Nam, bên Việt Nam với lại bên Mỹ không? Em có cảm thấy là bây giờ em đặt nhạc là nó có ảnh hưởng, em đi coi những cái show đây, em có ảnh hưởng, và nó, nếu mà có ảnh hưởng thì nó ảnh hưởng như thế nào?
Em cảm thấy là khi mà em được tiếp xúc với những cái cộng đồng âm nhạc ở đây, thì cái mà khiến cho em cảm thấy mà em được inspire nhất ấy, nó không chỉ là cái khoảnh khắc trên sân khấu nữa, mà khoảnh khắc mà em được tiếp xúc với những người cũng làm nhạc giống như em ở bên đây. Em thấy cách họ vận hành trên sân khấu. Có một cái gần đây nha, là lúc mà em tham dự một cái show diễn của mấy bạn trẻ ở đây nè. Cái show đó là show của bạn, em đi đến đó là vì em muốn coi bạn An Trần. An Trần là một nghệ sĩ saxophone rất là trẻ, rất là tài năng.
Em coi ở đâu? Ở đây hả?
Dạ đúng rồi,
okay.
Em coi ở Palladium, ở ngay
Hollywood, yeah. Palladium ở Hollywood.
Dạ, cái venue nhỏ thôi nhưng mà rất là cozy, rất là ấm. Thì em mới thực sự là thấy là những người bạn chơi nhạc ở Mỹ họ đang chơi như này. Em cảm thấy được cái điều đó, và em cảm thấy được cái sự connection của họ trên sân khấu, hoặc là cái cách mà họ tiếp xúc với âm nhạc nó rất là straightforward á. Cái đó là một cái mà em học được, có nghĩa là cái cách mà straightforward với âm nhạc, với lại gọi là sao ta, giống như là vô cái set diễn là chơi liền, kiểu rất là straight to the point. Em rất là thích cái đó. Với lại một phần nữa là giống như em nói là cái cách thức mà em tạo ra những bài hát á, nó là sự quan sát và sự ghi chép lại những cái khía cạnh đời sống thường ngày của em thôi. Thì có một cái mà em đã bắt đầu, em có cái thói quen đó với những cái hình ảnh trong cuộc sống thường ngày ở Mỹ. Có những cái hình ảnh giống như một trong những bài mới nhất em viết này, em sẽ chuẩn bị ra, thì em có một câu là khi đường phố oxy dần trở nên quen thuộc. Em thật sự em thấy là cái transition đó là một cái nó đang diễn ra với em luôn. Em nói là ok, mình đang thực sự là mình hoàn toàn thuộc đường ở đây rồi. Và cái cách đó với em nha, nên nó có một cái link, một cái connection rất là mạnh mẽ với lại một cái vùng đất, khi mà thực sự là mình thấy là bất kỳ góc phố nào mình cũng có thể nhận ra nó hết á. Mình có thể gần như là mình nghe được cái góc phố đó luôn, mình có thể gần như mình nghe được nghe được âm thanh ở góc phố đó, hoặc là mình nghe được mình nhìn thấy được cái activity ở ngay cái góc phố đó. Là khi nó lại biết là cái thành phố này nó đang một phần là nó đang hiện diện ở trong em rồi đó. Em cảm thấy từ những cái nhỏ nhỏ, nó không phải là cái gì đó quá là epic, nhưng mà với em nó tại vì em struggle một thời gian rất là lâu với cái việc mà em cảm thấy em đang là một người tourist trong một cái thành phố lạ. Nhưng mà khi mà em có được cái connection này, em rất là mừng.
Bây giờ anh phải xin phép em là mình có thể, em có thể hứa với anh là mình thâu đoạn 2 cái này được không? Tại vì anh cũng chưa, anh chưa có gãi, nó chưa có đá. Anh gãi cái ngứa, cái itch này nó chưa có. Mà anh cảm thấy là anh soạn biết bao nhiêu câu, anh chỉ được có 1/4 thôi. Bây giờ cái thời gian đang giới hạn quá, thì bây giờ anh muốn mang lên cái surprise là anh mời Nam lên đánh cái bài Trong Veo. Và hy vọng là một ngày nào gần đây đó, vài ngày, vài tuần nữa đó, là mình mình bắt đầu lại là cái part 2 nha.
Yeah.
Tại vì cái part 2 của anh muốn hỏi về những cái mà phải identity, những cái mà cách đặt nhạc á, của em nó khác hồi xưa như thế nào, ngày nay như thế nào, công việc làm của anh nó anh công việc làm của em ở bên này ảnh hưởng như thế nào, bao nhiêu cái câu hỏi anh có, và nhất là những cái mà mình quen một cái anh muốn hỏi tới với cái vấn đề mà quen relationship với một người romantic như thế nào, khác cái cuộc đời của em bên kia như thế nào, và những cái vấn vương hả, những cái suy nghĩ và những cái ước mơ là mai mốt có về Việt Nam, bao nhiêu cái câu hỏi anh còn nhiều lắm, nó chồng chất trong người anh hỏi, tại vì anh hỏi em thì anh hỏi cho anh, thì mình thâu lại phần hai nha.
Yeah,
nhưng mà hôm nay thì mình anh xin mời Nam lên sân khấu.
Có chiếc xe cửa sổ trong veo. Đưa hồn ai bay đi qua về. Có chiếc xe cửa sổ trông veo đen kẹt giữa dòng người. Dòng xe trôi thật lời, bao tiếng nói và tiếng cười. Kìa xa xa còn tiếng chửi cả con phố dài. Chợ ấm không cần sưởi vì khói xe và bụi đường. Người người xăm xắp kề nhau, Sài Gòn giờ tan tầm. Đâu ai muốn mình về sau, ngoài đây mưa lâm thâm. Thấm ướt bao mái đầu, lồng ngực kia còn ấm vì trong tim họ là máu. Và trong chiếc xe có sự trông veo, có ba bố mẹ người. Không ai vui, không ai cười, bốn người. Một người khóc, một người nằm im bất động. Một người cố nhìn khoảng không, một người đi tìm đường vòng để mà thoát khỏi đám đông. Dứt khỏi cơn mưa này, giành quyền được sống giữ chiếc nhẫn khi còn trên tay bàn tay. Nắm đèn tay 5 năm trước và lúc này không một phút nào lung lay. Và sẽ mãi mãi như vậy rồi một bàn tay buông lơi. Con số kia ngừng chạy không không mà em ơi. Đường núi sừng anh như vậy. Chiếc xe cửa sổ trong veo đang đổ lại tại bãi, nghỉ ngơi sau ngày dài. Có chiếc xe cửa sổ trong veo đang đổ lại tại bãi, nghỉ ngơi sau ngày dài. Thì nhận được cuộc gọi lúc 4:42 cấp cứu, nên hai người chưa kịp ăn đã phải chạy đến nơi. Là một nhà hàng tiệc cưới, khổ nại khi mà nhìn nước mắt các nụ cười. Áo vest vừa xoa rê nằm gọn trên băng ca. Và họ leo lên, đóng cửa, lao ra thật nhanh và bíp, bíp. Âm thanh lạnh lùng thưa dần, trời thì đêm mưa gần tối. Dòng người chưa cần vội tìm cho ra được lối thoát như là ta. Rồi đằng sau phía cabin, ta nghe tiếng gì thật lạ khi tiếng bíp kia ngừng rơi. Con số kia ngừng chạy, không, không mà em ơi. Đừng đối xử anh như vậy, anh hứa anh sẽ tốt, anh sẽ không ngày, anh sẽ không xuống bùi vị, anh sẽ hứa anh về ngay, anh sẽ quên hết việc làm, anh sẽ bên em cả ngày, anh sẽ quét nhà, lau bếp, không lái xe khi đang say, hứa không gây gỗ, không càm ràm, và hút quay anh sẽ làm tất cả. Nghe được chưa? Có chiếc xe cửa sổ trong veo, đưa hồn ai bay đi qua. Có chiếc xe cửa sổ trong veo, đưa hồn ai bay đi qua.